Trước lạ sau quen. Một, còn có một tuần nữa thì tới ngày thi trung học đệ nhất cấp. Học sinh nam nữ ở trường nào cũng ráng sức học ôn cho nhuần, đặng tranh đua giật giải với chúng bạn. Chương trình giáo huấn bày mở mấy hội từng cấp từng bậc như vậy, nghĩ không phải là việc vô ích. Phải thi đặng gạn bỏ bớt mấy trò biếng nhác, mượn trước đi học đặng phá tiền của cha mẹ. Mà nhất là phải thi đặng thúc giục thiếu niên nam nữ ráng sức chuyên cần, và khi thi đậu rồi thì đắc chí hân hoan lên cấp trên tiếp tục mà học tiếp. Cô Đào học giỏi hơn hết trong lớp. Trót một năm nay thầy thi mỗi môn học trong lớp, duy có toán thì cô đứng hạng nhì mà thôi, còn mấy môn khác thì cô giật giải nhất hết thảy. Cô Lý vì tánh chậm chạp nên cô học thua cô Đào, tuy vậy cô lại giỏi toán hơn và trong lớp cô cũng đứng hạng ba hạng tư chứ không phải dở tệ. Mấy cô giáo sư trong trường ai cũng kể chắc kỳ thi này hai chị em Đào với Lý đậu dễ như chơi. Mặc dầu sức học không thua ai, nhưng mấy tuần nay Đào với Lý đêm nào cũng thức học đến 11 hoặc 12 giờ rồi tới 5 giờ khuya kêu nhau thức dậy học nữa. Hai cô mắc học nên không vô tiệm, mà Chúa Nhật cũng ở nhà học với nhau chứ không chịu đi chơi. Vợ chồng Thái với Hòa thấy con lo lắng quá, hai ông bà cũng không yên lòng. Ông có về thăm thì ông chơi một lát, rồi ông đi, sợ ở lâu làm rộn con mất giờ học không được. Con bà lãnh phần chăm nom dưỡng nuôi dạy dỗ con, nhất là bà nhớ cái nhiệm vụ người ta ký thác. Người ta yêu cầu nuôi Lý, phải thương yêu dạy dỗ, đặng ngày sau lớn khôn Lý khỏi bần hàn vất vả. Bởi vậy, bà càng lo nhiều hơn ông nữa. Mà lo làm sao cho được, bà cũng như ông, bà biết chữ Việt, đọc được, viết được vậy thôi. Chớ có học gì đâu mà giúp cho hai con. Bà bối rối không biết làm sao, bà sợ con thi rớt quá, nên bà cùng thế phải chạy vô lăng ông thượng trong bà chiểu khấn vái cầu xin ông giúp hai trẻ thi cho đậu. Bà sẽ cúng heo quay mà trả lễ. Còn có hai bữa nữa thì tới thi. Lúc mẹ với ba con ngồi ăn cơm tối, cậu Tòng nói với mẹ: "Con quen với anh ở nhà lầu một bên đây rồi má à. Ảnh tên Khánh, kỳ thi trung học đệ nhất cấp này ảnh cũng thi như chị hai chị ba." Bà Hòa cười và hỏi Tòng: "Còn làm sao quen được?" "Buổi chiều nay đến giờ chơi con đương đứng chơi trước lớp của con, anh đó đi ngang qua với hai người bạn cũng lớn như ảnh. Ảnh thấy con, anh đứng lại hỏi con phải ba má mua cái nhà ở đường Testa dựa bên nhà ảnh rồi dọn về ở mấy tháng nay đó hay không. Con nói phải. Ảnh nói ảnh thấy con mỗi bữa đi học đi chung xe hơi với hai cô gái. Phải hai cô đó là chị của con hay không? Con nói phải. Ảnh nói hai chị con học trường nào? Con nói học trường nữ trung học. Ảnh hỏi kỳ thi đệ nhất cấp này hai chị con có dự thi hay không? Con nói có kỳ thi này. Ảnh nói nếu vậy thì thi chung với ảnh. Tại vậy nên con mới biết ảnh thi kỳ này. Cô Đào nghe nói người đó sẽ thi chung với cô thì cô lo nên cô hỏi: "Anh đó học giỏi hay không em?" "Ảnh học trên lớp 3 em biết đâu được." "Anh đó bao lớn?" "Tuổi cỡ hai chị vậy." "Ảnh có xưng tên ảnh với em hay sao mà em biết ảnh tên Khánh?" "Không, ảnh cứ đứng nói chuyện với em. Hai bạn ảnh kêu tên ảnh mà rủ đi qua phía bên kia chơi nên em mới biết tên Khánh. Mà ảnh có hỏi em tên gì, hỏi luôn tên hai chị nữa." "Em có nói hay không?" "Có chứ, mình có tội gì mà sợ nên giấu tên. Ảnh cũng hỏi ba má làm việc gì ở đâu. Em nói có tiệm bán bàn ghế hiệu Thái Hòa ở giữa đường Cầu Bông vô Bà Chiểu. Ảnh nói Chúa Nhật ảnh hay đi chơi vòng Bà Chiểu Phú Nhuận Tân Định, ảnh có ngó thấy tiệm của mình. Ảnh lại nói thi rồi kế bãi trường, nếu ảnh thi đậu rồi ảnh khỏe trí sẽ rủ em đi chơi với ảnh. Nhà ảnh có xe hơi, nhưng má ảnh có tang nên không đi chơi, còn ảnh đi học, ảnh đi xe gắn máy cho gọn, bởi vậy không có mướn chauffeur. Hễ thi đậu rồi ảnh sẽ xin má ảnh mướn chauffeur cho ảnh đi chơi. Nói chuyện tới đó thì mãn giờ chơi nên phải rã ra sắp hàng vô lớp học lại. Bà Hòa hỏi Tòng: "Cậu Khánh đó nói chuyện với con, bộ cậu vui vẻ không con?" "Thưa vui, ảnh học trên con, mà coi bộ ảnh không làm phách với con như một hai anh khác." "Con còn nhỏ mà họ làm phách nổi gì?" "Ý, má đừng nói. Đi học có một hai anh lớn thấy mình nhỏ, họ ăn hiếp thất kinh." Biết mấy đứa như vậy, đừng thèm lại gần nó. Con chơi với mấy bạn trong lớp con, mà bạn nào hiền lành tử tế con mới chơi, con tránh hết mấy bạn hỗn hoặc liến xáo. Đào với Lý ăn cơm, rồi rút vô phòng riêng mà học, để mẹ nói chuyện với Tòng. Mà Tòng ra vô chơi với mẹ chút đỉnh, rồi cũng mắc đi làm bài, bỏ mẹ nằm một mình trên đi văn, mà tưởng nhớ việc hai đứa con gái sắp đi thi, lại thi chung với học sinh nhiều trường, nhất là học sinh trai nhiều quá. Không biết con mình là gái, chúng nó có theo kịp người ta hay không. Chiều Chủ nhật, ông chủ tiệm về ăn cơm với vợ con, có ý xem coi Đào với Lý có sắp đặt sẵn sàng đặng sáng thứ hai đi thi hay không. Ông thấy hai con đều bình tĩnh, vui vẻ như thường, bộ hăng hái, trông thi phức cho rồi, không sợ chi hết, thì ông vững bụng. Nghe Đào với Lý nói, từ sớm mới tới giờ cứ chơi cho khỏe trí, không cần học nữa. Ăn cơm rồi, ông mới biểu chauffeur đem xe ra, đặng ông với vợ con đi chơi một vòng cho mát. Rồi về ngủ sớm cho hai trẻ khỏe khoắn, sáng mai vào trường thi, trí bình tĩnh, làm bài cho trúng và cho hay. Ban đầu ông dạy chạy qua Khánh Hội xuống cầu Tân Thuận, vòng theo Lăng Tô trở về cột cờ Thủ Ngữ, rồi do mé sông mà vô vườn thú băng qua cầu Thị Nghè. Ông dạy chạy chậm chậm đặng hứng gió, chừng xe tới cái chòi của vợ chồng ông ở Hẩm Hút ngày trước thì ông xúc động nên một tay vỗ vai bà và một tay chỉ cho bà thấy. Bà gật đầu và cười. Chừng tới ngã ba quẹo ra bà chịu, ông cũng chỉ chỗ ông gặp cái rương chớ không nói một tiếng. Nhưng bà hiểu nên bà cũng cười. Trên xe có một mình Tòng vô sự nên hay nói chuyện, chớ Đào với Lý bị bận trí về việc thi cử, bởi vậy hai nàng ừ hử với em vậy thôi. Chừng xe ra tới bà chịu, ông bà chủ biểu chạy lại tiệm rồi ngừng cho ông xuống. Ông dặn bà sáng mai biểu Tòng kêu xe kéo mà đi học, để xe hơi cho Đào với Lý đi thi. Ông lại dặn anh chauffeur chiều rước Đào với Lý về nhà, rồi thì đem xe vô rước ông ra ăn cơm tối, đặng ông hỏi thăm coi hai trẻ làm bài như thế nào. Ông dặn dò đủ hết. Ông chúc cho Đào với Lý gặp may mắn luôn luôn, rồi biểu thôi về nghỉ sớm, đặng sáng dậy cho khỏe mà đi thi. Trí cứ lo việc hai con thi. Đêm đó bà chủ thao thức hoài ngủ không thẳng giấc. Mới 4 giờ rưỡi mà bà đã thức dậy, muốn để êm cho con ngủ. Bà mở cửa nhẹ nhẹ xuống kêu chị bếp với cô Thành. Bà đưa tiền cho chị bếp và dặn chị chừng 5 giờ đi xe kéo xuống chợ Bến Thành mua bánh mì thịt về dọn cho trẻ ăn lót lòng sớm. Bà biểu cô Thành chừng mua đồ ăn về thì cô nấu nước sôi cho sẵn đặng làm cà phê sữa cho trẻ uống. Đồng hồ gõ 5 giờ, Lý nghe nên cô lắc kêu chị dậy sửa soạn cho sẵn đặng đi tới trường thi sớm cho khỏi lụp chụp. Hai cô dậy rửa mặt bới đầu, bà chủ vô phòng biểu mở tủ lấy quần áo mới mai đó, bận đi thi coi mới được. Cô Đào cười lớn mà nói, đi thi bận đồ tốt chân diện làm chi má, rủi có rớt họ cười chết. Để hai con bận áo thường mà sạch sẽ cũng như đi học vậy thôi. Cô Lý cũng đồng ý với chị, rồi hai chị em soạn hai quần hàng trắng với hai cái áo tím than, đã có bận đi học nhiều lần rồi. Bà chủ nói cô Đào nước da không được trắng, bận áo tím coi tối hù. Đào nói đi thi lo làm bài cho trúng, chớ lo chi gương mặt tối hay sáng. Tuy nói vậy, song hai cô đổi mà mặc áo hàng đen cho ra dáng nhu mì, khỏi sợ ai khen chê gì hết. Hai cô đeo đồng hồ tay với bông tai xoàn nhỏ, cũng như đi học mấy năm nay đó, chớ không đeo nữ trang nào nữa. Bà chủ nghe chị bếp đi chợ về, bà qua phòng bên kia kêu Tòng thức dậy, đặng ăn lót lòng với hai chị, rồi bà cũng sửa soạn thay đồ, đặng đưa hai con đi. Trời vừa mới sáng, Đào với Lý sửa soạn xong rồi, mới cầm viết với giấy trắng và giấy chậm đi ra. Bà chủ đứng nhắm nhía hai con. Tuy Đào nước da không được trắng, nhưng tươi cười hãnh hãnh, còn Lý nước da trắng trẻo lại yếu điệu. Hai trẻ không giống nhau, song mặc y phục như nhau, có lẽ người ta biết là chị em. Lại mỗi trẻ có một vẻ đẹp riêng nên người ta khó đoán ai hơn ai kém được. Bà kêu chauffeur biểu sửa soạn xe cho sẵn, phát tiền chợ cho chị bếp, đưa tiền cho Tòng bỏ túi, đặng lát nữa kêu xe mà đi học, rồi bà ngồi lại ăn uống với hai con. Vì đúng 7 giờ rưỡi thì bắt đầu thi, nên quá 6 giờ rưỡi, Đào với Lý thôi thúc mẹ đi trước cho khỏi trễ. Cậu Tòng với cô Thành đưa ra xe, vui vẻ chúc Đào với Lý làm bài trúng, rồi xe rút chạy. Đến trước trường thi, thì thấy cử tử nam nữ đã tề tựu được vài trăm rồi, đương lóng nhóng chờ giờ mở cửa mà vô. Bà chủ với hai cô xuống xe, Đào với Lý thấy có mấy bạn gái học một lớp. Đã tới nên lại chào mừng và nói chuyện. Cử tử tiếp tục tới hoài, căn phúc càng thêm đông. Đúng 7 giờ, người ta mở cửa cho cử tử vô sân. Đào với Lý dặn anh chauffeur trước 11 giờ thì đem xe hơi lại chực rước. Hai cô khuyên mẹ về nghỉ rồi theo chúng bạn mà vô trường. Bà chủ thấy có hơn 10 người đưa con đi thi, họ còn đứng lóng nhóng ngoài đường. Bà không chịu về liền, đứng trong mắt ngó chừng vô sân mà kiếm hai đứa con mình. Đến gần 7 giờ rưỡi cử tử vô phòng thi, ngoài sân trống trơn bà mới chịu lên xe. Nhưng bà nghĩ về nhà nằm một mình buồn lo khó chịu, bà mới biểu chauffeur đi luôn vô tiệm đặng có nhiều người nói chuyện cho khuây lãng. Gần 10 giờ rưỡi bà chủ sửa soạn đi rước con. Ông chủ đã dặn xe chiều sẽ vô rước ông, nhưng thấy trưa rồi nên hết khách, lại cũng muốn biết gấp coi thi bữa đầu hai con làm bài khá hay không. Bởi vậy ông dặn ông giáo coi tiệm và đừng chờ ông về ăn cơm, rồi ông lên xe đi với vợ. Xe đậu trước trường thi, chờ đến 11 giờ rưỡi cử tử mới ra, vợ chồng ông chủ xuống xe rước con. Thấy hai trẻ ra cửa mà mặt mày hớn hở tươi cười thì có ý mừng. Chừng nghe hai con nói đều làm bài luận pháp văn được lắm, thì hai ông bà vui vẻ hối con lên xe về nghỉ cho khỏe, đặng buổi chiều mà thi nữa. Bữa cơm trưa vui vẻ vô cùng, Đào với Lý bớt lo nên nói chuyện om sòm. Lý thường dè dặt lắm mà bữa nay cô cũng hay nói như Đào. Tòng lại chen vô mà hỏi thăm cách thi và bài thi, làm cho trong nhà có vẻ náo nhiệt. Cha mẹ ngồi nghe mấy con nói tí lia với nhau thì đắc ý nên chúm chím cười hoài. Ăn cơm rồi, ông chủ nói để cho con nghỉ, ông biểu chauffeur đưa giùm ông về bà chịu, rồi chiều sẽ trở vô rước ông nữa. Buổi chiều bà chủ cũng đưa Đào với Lý xuống trường thi, nhưng trong bụng bớt lo nên con vô sân rồi trở về nhà nằm nghỉ, đợi gần 5 giờ bà mới đi rước. Chừng hai con ra cửa, nghe hai con khoe làm bài được hết, bà thêm mừng nên biểu chauffeur đi luôn vô tiệm cho ông hay. Ông vui mừng theo xe về nhà ăn cơm, chơi với vợ con, rồi đêm đó ở ngủ tới sáng mới vô tiệm. Mấy bữa sau bà chủ cũng ân cần đưa rước hai con luôn luôn, thì đến trưa thứ tư mới xong hết các bài viết. Bây giờ ban giám khảo lo chấm bài thi, ai cũng nói chiều thứ năm chấm bài xong rồi mới biết ai đậu ai rớt. Đào với Lý làm bài được hết, chắc ý không thể rớt được nên lo đọc bài vở cũ lại chuẩn bị cho nhuần, đặng thi hạch miệng. Ông chủ muốn để cho con yên ổn mà học nên ông không về nữa. Đào với Lý cứ ở trong phòng khép cửa mà học. Tuy làm bài được hết, song hai cô nóng nảy muốn biết mau coi đậu rớt thế nào. Chiều thứ năm mới 3 giờ mà hai cô thay đồ tính xuống trường thi coi đã dán bảng xướng danh hay chưa. Có mấy chục cử tử cũng đi thăm chừng như vậy, nhưng không thấy bảng lại nghe ban giám khảo còn đương sửa bài, ai nấy đều thất vọng trở về hết. Gần 6 giờ Đào với Lý đi nữa, chuyến này Tòng với bà chủ đi theo nhưng cũng chưa thấy gì hết. Ông chủ cũng không yên lòng nên tối bữa đó ông kêu xe kéo về nhà hỏi thăm. Nghe nói chưa xướng danh, ông ở chơi một lát rồi ông trở vô tiệm. Sáng thứ sáu, bà chủ đi với hai con nữa. Tới trường thấy cử tử lao nhào rất đông. Mấy mẹ con xuống xe mà coi. Chị em bạn của Đào và Lý lại mà nói mới có một ông giám khảo ra cửa cho hay lối 8 giờ sẽ có dán giấy biên tên mấy trò đậu bài viết, rồi bắt đầu kêu vô hạch miệng liền. Đào với Lý cười. Trong thâm tâm thì chắc đậu, muốn hạch miệng phức cho rồi. Nhưng ngoài miệng lại nói với chị em. Dán giấy riết đặng coi như không có tên thì đi chơi. Để lâu mình ngóng trong hoài mệt trí quá. Hôm nay bà chủ nghe hai con nói làm bài được nhưng bà không hiểu được thế nào. Làm được mà hay và trúng hay không? Bây giờ gần dán tên mà con lại nói xui xị làm cho bà hồi hộp lo ngại. Cách chẳng bao lâu có hai người tay cầm một xấp giấy ở trong đi ra cửa trường. Mấy cậu cử tử trai la lớn, dán giấy, dán tên đậu bài viết. rồi kéo nhau đi lại cửa chực mà xem. Mấy cô gái cũng lại, nhưng đứng vòng ngoài không muốn chen lộn với bạn trai. Người ta mới dán một tờ đầu, một cậu trai đứng trước đọc lớn tiếng, đọc từng tên họ cho các cô cậu đứng sau xa nghe. Đào với Lý đứng với mẹ một khúm gần chỗ xe đậu, xong nghe rõ. Người ta đọc được to ba tên với tên Lê Thị Lý. Đào dây qua lại nói với mẹ: "Chị Lý đậu." Bà chủ mừng, cười và bước tới vịn vai Lý. Nghe đọc hai tên nữa, rồi tới tên Lê Thị Đào. Lý mừng liền nói: "Chị Đào cũng đậu vậy, hai chị em mình đậu hết, khỏe rồi." Đợi họ kêu mình vô hạch miệng luôn, sớm mơi này cho xong, đặng chiều mình nghỉ. Người ta dán luôn ba tờ giấy một dọc, cậu trai cứ đứng đọc tiếp. Cậu đọc hết tờ đầu rồi, hoặc cậu mệt, hoặc có tên họ cậu rồi, cậu hết muốn đọc nữa, nên cậu mượn cậu khác đứng một bên đó đọc thế, cậu thối lui ra sao. Có một ông ra la lớn: "Trò nào có tên trong ba tờ giấy đó thì vô liền đặng hạch miệng. Mấy ông giám khảo ngồi chờ ở trỏng, vô mau đừng để mất thời giờ." Nhiều cô cậu rùng rùng vô cửa. Chỗ dán giấy bây giờ thưa thớt còn 10 người đứng dòm. Đào với Lý bước lại xem thiệt có tên họ đủ hai chị em. Mới khuyên mẹ về để hai chị em vô thi tới 11 giờ sẽ cho xe lại chờ rước. Bà chủ mừng quá, nghĩ đứng đây hoài vô ích, nên lên xe biểu chạy vô tiệm cho ông hay hai con đã đậu bài viết rồi, bây giờ còn hạch miệng. Ông giáo hay tin thì ông nói hai cô chắc nắm bằng trung học đệ nhất cấp trong tay rồi. Bởi vì đậu bài viết rồi qua hạch miệng ít rớt, trong 100 trò rớt hạch miệng chừng 5-3 trò. Ông chủ nghe ông giáo nói thì ông hết lo, bởi vậy gần 11 giờ bà chủ đi rước hai con, ông không đi theo. Ông chỉ dặn chiều cho xe vô rước ông về nhà ăn cơm. Bà chủ đậu xe trước cửa trường chờ gần 12 giờ Đào với Lý mới ra. Hai chị em đều hớn hở cho mẹ hay đã thi các môn đủ hết rồi, và môn nào cũng trả lời được chớ không có bí. Vậy chắc đậu rồi, nhưng số cử tử đông quá nên không biết chiều thứ bảy thì đủ hết hay chưa, sợ phải chờ đến thứ hai mới dán tên đậu hoàn toàn được. Mấy mẹ con lên xe mà về, xe vừa quanh vô sân thì cậu Tòng ở trong nhà chạy ra mừng hỏi: "Chị hai chị ba đậu bài viết hết sung sướng quá, em mừng cho hai chị, giỏi dữ ha." Cô Đào tánh may mắn lại vui vẻ nên vừa mở cửa xe bước ra vừa hỏi lại em: "Sao em biết hai chị đậu bài viết?" "Anh Khánh nói." "Anh Khánh nào?" "Anh Khánh ở một bên đây. Hồi nãy em về tới cửa gặp ảnh dưới trường thi về. Anh nói ảnh đi coi bảng dán ngoài cửa có tên họ ảnh rồi. Nhưng người ta dành vô hạch miệng đông quá nên ảnh về. Để 2 giờ rồi ảnh sẽ trở xuống thi hạch miệng, không gấp gì. Ảnh lại nói ảnh có thấy tên hai chị đậu nữa." "Thì phải đậu chứ sao rớt được. Hai chị cũng vô hạch miệng đủ các môn xong rồi hết. Nói cho em biết, em ghê chưa?" "Ghê, giỏi thiệt." Bà chủ nói: "Con biết khen giỏi thì con phải ráng học như hai chị con vậy nghe không?" Tông vừa nắm tay hai chị vô nhà vừa nói: "Chừng con lớn bằng hai chị, con còn học giỏi hơn nữa." Cô Lý cười và nói: "Em đừng có nói như vậy, làm cho được rồi sẽ nói, chớ nói rồi làm không được. Hai chị cười biết không? Phải dè dặt, phải cẩn thận, tốt hơn nói quát xước." Tòng cười. Cô Thành đã dọn cơm sẵn mà chờ từ hồi 12 giờ trưa. Mấy mẹ con về trễ đói bụng nên bà chủ biểu ba con ráp vô ăn rồi sẽ thay đồ, ăn kẻo đồ nguội hết. Đào với Lý thi xong hết, lại chắc đậu hết nên trong mình nhẹ nhàng, theo chọc em Tòng chơi cho vui, ba chị em nói chuyện không dứt. Bà chủ ngồi ăn, nghe ba con nói chuyện bà đắc ý hết sức. Bà nói: "Hai con đi thi, hôm trước má lo quá, má có vô lăng, má giái ông, vậy má phải đặt quay một con heo, đem vô lăng cúng trả lễ cho rồi." Cô Lý nói: "Khoan đã má, đợi người ta dán giấy cho hai con biết chánh thức đậu luôn về hạch miệng nữa, rồi sẽ cúng không muộn gì. Có trễ lắm thì thứ hai sẽ xướng danh, vậy để tuần tới rồi sẽ hay." Cô Đào cũng tiếp nói với cô Lý mà xin để thi xong hết, biết chắc kết quả đàng hoàng rồi sẽ cúng đặng ăn uống chung vui với nhau một bữa. Buổi chiều đó, Đào với Lý không cần xuống trường thi nên để xe đưa Tòng đi học. Gần 4 giờ, hai cô rủ mẹ thay đồ đặng đi rước em, rồi đi luôn vô Bà Chiểu cho cha hay. Chừng rước Tòng lên xe rồi, Tòng lại biểu anh chauffeur đi vòng xuống trường thi thăm chừng coi họ thi gần rồi hay chưa, rồi sẽ đi bà chịu. Xe xuống tới vừa gần ngừng thì thấy có một cô ở trong đi ra, mặt buồn hiu. Cô nói cô còn một môn nữa, nhưng cô mới bị ông giám khảo hỏi sử địa, ổng gắt quá, nên cô buồn, cô về để sáng mai sẽ thi tiếp. Hỏi trưa mai xong hết hay chưa, thì cô nói còn đông quá, sợ chiều mai cũng chưa rồi. Bà chủ biểu chauffeur chạy vô bà chịu, Đào với Lý thuật việc hạch miệng cho cha nghe, tỏ ý tin chắc đậu rồi, ông biểu mẹ con về ăn cơm, ông khỏi về thất công. Bữa sau thứ bảy, hai cô đợi gần 11 giờ mới lên xe xuống trường thi, thấy cử tử còn lóng ngóng đông quá, đứng chờ hạch miệng. Hai cô biết chưa rồi nên đi vô trường Trương Vĩnh Ký rước em. Chiều gần 5 giờ đi rước em trước rồi trở ra trường thi, cũng thấy còn cả chục cử tử chưa vô hạch miệng được. Ngoài cửa cũng có mấy chục người chờ dán bố cáo kết quả cuộc thi mà xem, có một thầy làm việc giấy trong trường ra về. Thầy thấy cử tử với người thân quyến đứng chòm nhom ngoài cửa, thầy hiểu người ta chờ coi tên mấy người đậu, thầy mới nói: bà con với mấy em về nghỉ, chờ làm chi thất công, bài viết chấm chưa rồi mà hạch miệng lại còn cả chục trò nữa. Nếu bữa nay ban giám khảo ráng làm việc tới 7-8 giờ cho hết, thì cũng còn cộng điểm coi trò nào đúng số mà đậu, bởi vậy thế nào trưa thứ hai mới dán tên được. Đào với Lý thất vọng, bèn đi bà chịu rước cha về chơi, không thèm kể đến cuộc thi nữa. Chừng nào rồi cũng được, phận mình đã xong, không cần phải lo. Qua sáng thứ hai, bà chủ muốn yên lòng nên nhắc hai con đi thăm chừng coi người ta đã xướng danh hay chưa. Hai cô đã chán nên dụ dự nói buổi chiều sẽ đi, để xe cho Tòng đi học. Đến 11 giờ xe đi rước Tòng, bà chủ biểu Đào với Lý thay đồ đặng đi xuống trường thi luôn thể. Hai cô cũng dụ dự chưa chịu đi. Bà phải bận áo và biểu xe đi rước Tòng về rồi bà đi với Tòng. Hai cô sợ mẹ giận nên phải sửa soạn. Chừng xe trở về, hai cô ra đi với mẹ. Tòng cũng nóng nghe kết quả cuộc thi nên cậu đi theo. Té ra xuống tới cửa trường thi thì hay người ta đã dán tên hồi 9 giờ rưỡi. Cử tử xem rồi, kẻ vui, người buồn đã tản đi về gần hết. Chỉ còn mười mấy trò còn đứng trước mấy tờ giấy mà dòm. Tòng lật đật mở cửa xe đi riết vô đó mà xem. Bà chủ với Đào Lý cũng đi theo sau liền. Một cậu trai đương đứng coi. Cậu dai lại ngó thấy Tòng đi vô thì cậu kêu mà nói: em Tòng, qua đậu rồi, hai chị em cũng đậu nữa. Bà chủ với hai cô nghe báo tin như vậy thì mừng khấp khởi nên bươn bả đi riết vô. Chắc cậu trai đó là Khánh nên quen với Tòng. Thiệt quả Khánh đương kéo Tòng vô đứng trước tờ giấy thứ nhất và đưa tay chỉ mà nói: Lê Thị Lý đây, còn Lê Thị Đào đây. Qua đứng bên tờ thứ nhì, đây, Võ Văn Khánh đây. Tòng thấy rõ ràng, cậu mừng quá, dây lại kiếm mẹ với hai chị, té ra ba người đều đứng sau lưng, đương ngó mấy chỗ Khánh chỉ. Tòng bèn kéo Khánh dây lại mà giới thiệu anh bạn của mình cho mẹ với hai chị biết. Khánh cúi đầu chào bà chủ và hai cô. Hai cô cũng lễ phép đáp lễ, còn bà chủ cười mà nói: cậu ở khít một bên, hôm nay nghe Tòng nói cậu cũng học một trường với nó, nên nó quen, mà tôi chưa có dịp gặp cậu. May tình cờ gặp cậu đây. Hay cậu cũng đậu như hai đứa nhỏ của tôi, vậy tôi cũng mừng cho cậu. Ở xóm mình kỳ thi này có tới ba người đậu, thiệt cũng đáng mừng. Ở gần gũi nhau, hễ biết nhau thì cũng như bà con. Tòng có nói ở trong trường cậu thấy nó nhỏ, cậu thương nó như em út. Cậu có buồn thì qua nhà chơi với Tòng, xem nó như em, đừng ngại chi hết. Cháu cảm ơn bác. Ở trong trường cháu thấy em Tòng nhỏ mà dễ thương nên giờ chơi cháu hay nói chuyện với em. Quen nhau là tại vậy. Nhưng lúc sau này mắc lo học đặng thi nên cháu không dám đi chơi. Cháu có nói với em Tòng nếu kỳ thi này cháu thi đậu, thì chừng bãi trường cháu sẽ rủ em đi chơi với cháu. Ừ. Ở gần anh em chơi với nhau cho vui. Trưa rồi thôi cậu về ăn cơm và cho ở nhà hay đặng mừng cho cậu. Sẵn có xe đây, cậu lên xe cho mau. Cảm ơn bác, cháu có xe máy. Khánh liền cúi đầu từ giả bà chủ với hai cô, nắm tay Tòng mà cười rồi đi lại chiếc xe gắn máy dựng ở vách tường. Bà chủ theo ba con lên xe hơi mà còn dai lại ngó Khánh mà nói thêm: Khánh đầm thắm và dễ thương, hèn chi Tòng ưa cũng phải. Bà biểu shopper chạy luôn vô chờ bà Chiểu báo tin cho ông hay rồi trở về ăn cơm. Ông chủ với ông giáo ăn cơm vừa rồi, nghe Đào với Lý đậu chắc chắn thì mừng cho hai cô. Bà chủ để cho con vui với cha chúng nó một chút. Rồi bà nói đã quá 12 giờ rồi nên thúc con về ăn cơm kẻo đói bụng. Xe về tới nhà, bà chủ kêu cô Thành mà cho hay Đào với Lý đã thi đậu, có đăng tên trên bảng rõ ràng rồi. Cô Thành với chị bếp lên mừng hai cô rồi lo dọn cơm. Trong lúc ngồi ăn, bà nói chiều nay bà đi đặt quay heo đặng sáng mốt cúng ông cho rồi, không nên để trễ. Bà lại nhắc đến cậu Khánh, bà khen cậu ôn hòa chỉnh tề. Bà nói Tòng làm quen với người như vậy là tốt lắm, đi học có anh có em, chẳng sợ ai ăn hiếp. Cô Đào nói, trường con tới lớp 3 là cùng, chưa có lớp trên nữa. Vậy chừng khai trường tới đây, mấy chị em con thi đậu trung học đệ nhất cấp đều phải qua trường Trương Vĩnh Ký học lớp 2 chung với học sinh trai, chắc hai con sẽ học chung với anh Khánh. Bà chủ nói, vậy thì càng hay, con gái đi học chung với con trai, có anh trai bảo bọc, người ta mới kiên nể. Tòng hỏi, má định mốt má cúng ông rồi về mà làm tiệc ăn mừng hai chị con thi đậu phải không? Bà chủ cười mà nói, sớm mời mắt cúng, rồi má đem lại tiệm chặt lấy một đùi sau với một miếng thịt đem về đãi mấy con chứ sao. Má cũng mời ba con về ăn chơi với mình cho vui, để ông giáo ở trong ổng đãi mấy anh thợ. Ăn trưa con muốn mời anh Khánh qua ăn với con được hay không má? Được lắm chứ. Sợ cậu mới quen, chưa qua nhà mình lần nào, cậu ái ngại nên cậu không chịu qua. Để con mời. Ừ, còn con muốn mời thì mời thử coi. Bữa thứ ba, học sinh các trường có dự thi bằng trung học đệ nhất cấp. Dầu trai, dầu gái, dầu đậu, dầu rớt đều phải đi học lại cho tới ngày bãi trường. Chứ không phải thi đậu rồi thì được phép ở nhà luôn. Trưa cậu Tòng đi học về, cậu nói với mẹ rằng cậu có gặp Khánh đi học lại. Cậu mời Khánh bữa sau sang nhà ăn cơm chơi với cậu. Khánh dụ dự, cậu nài nỉ quá nên Khánh hứa về xin phép với mẹ rồi tối sẽ trả lời. Chiều Tòng về nói Khánh đã xin phép mẹ được rồi và hứa trưa bữa sau đi học về rửa mặt rồi qua ăn cơm với mình. Vì còn sớm, chưa ăn cơm, Tòng ra cửa đứng chơi. Tòng thấy Khánh cưỡi xe gắn máy về. Vừa tới cửa ngõ, Khánh ngừng và ngoắt Tòng. Tòng men men đi lại. Khánh rủ Tòng vô nhà chơi, kêu anh lái xe lấy nước cam, nước đá, đãi Tòng. Anh em nói chuyện cho đến tối đốt đèn, Tòng mới về ăn cơm. Hai chị hỏi Tòng nãy giờ đi đâu. Tòng nói anh Khánh mời qua nhà uống nước cam với ảnh. Bà chủ hỏi có thấy má của Khánh hay không. Tòng nói bà ở đâu trong phòng hay trên lầu nên không thấy. Sáng bữa sau bà chủ dậy sớm, sai chị bếp đi chợ mua rau, bánh hỏi, bánh mì cho nhiều. Bà lại dặn chị mua thịt cá, gà, về nấu ít món thêm đặng đãi khách. Ăn bánh hỏi thịt quay, rồi ăn cơm với cà ri và đồ mặn. Chừng xe đưa ba con đi học trở về, bà biểu chị bếp chia bánh hỏi với rau ra làm hai. Bà đem một phần ra xe mà đi xuống chợ mua trái cây, mua bông huệ, mua nhang đèn và mua hai hộp bánh tây. Rồi lại chợ cũ, chở con heo đã đặt cho tiệm quay, đem vô lăng mà cúng trả lễ cho ông. Cúng rồi bà trở ra tiệm, kêu chị bếp biểu ra phụ với anh shopper bưng hết đồ vô. Bà biểu chị chặt con heo để cho bà đem về một cái đùi sau với một khổ thịt cho ngon đặng đãi sắp nhỏ. Bà soạn đem về một hộp bánh tây với một mớ trái cây, còn bao nhiêu bà giao cho chị bếp cất, rồi đúng bữa cơm trưa dọn mà đãi thợ và người trong tiệm ăn uống mừng cho hai chị em mới thi đậu. Bà chủ mời ông về nhà ăn cơm với sắp nhỏ cho vui, bà cũng mời luôn ông giáo nữa. Ông giáo nói ông đi nữa thì không có ai coi tiệm. Ông khuyên ông chủ về ăn chơi với mấy đứa cháu một bữa để ông ở lại coi tiệm thay mặt mà đãi thợ cho. Hai ông bà mới bưng thịt với bánh trái ra xe rồi từ giã ông giáo mà đi. Về tới nhà mới 10 giờ. Bà chủ tiệm biểu cô Thành giao thịt cho chị bếp, đi mua nước cam đá cho sẵn rồi sẽ đặt lên bàn. Bà lấy dĩa sắp bánh trái để tráng miệng. Bà thấy ông ra vô vui vẻ, bà nói cho ông hay, Tòng quen với con trai của bà ở nhà lầu một bên đây. Cậu đó tên Khánh, học một trường với Tòng, học lớp trên, nên kỳ thi này đậu cũng như Đào với Lý. Cậu có rủ Tòng qua nhà chơi, rồi Tòng có mời cậu bữa nay qua ăn cơm với nó. Ông nói ở gần lại học chung một trường, làm quen đặng đi học có bạn thì tốt, chớ có sao mà sợ. Bà nói hôm qua đi coi đăng tên, Tông gặp cậu Khánh, Tông có trình diện cậu cho bà với hai chị biết. Bà coi Khánh lễ phép dễ thương, mà Đào với Lý lại có nói chừng khai trường hai đứa phải qua trường Trương Vĩnh Ký mà học tiếp. Chắc sẽ học chung lớp với Khánh. Ông nói nếu vậy thì cả ba đứa con mình học chung một trường, đưa rước tiện hơn. Qua 10 giờ rưỡi, bà nhắc chauffeur đi rước ba đứa nhỏ. Vợ chồng bà mới ngồi tại phòng tiếp khách bàn luận việc nhà với nhau mà chờ con. Ông nói với bà, hôm nọ má nó với sắp nhỏ đưa tôi về Bà Chiểu mà đi ngã Thị Nghè. Lúc đi ngang qua chỗ mình ở hồi trước, tôi cảm hết sức. Rồi tới khúc quẹo, tôi nhớ việc tôi được cái rương, tôi chở về nhà. Tôi ngó con Lý thì tôi tức cười quá. Thiệt năm đó tôi đi bán chiếc xe máy lấy tiền cho má nó uống thuốc. Không ai thèm mua hết. Tôi đi về dọc đường mà rầu rĩ như người sống mà không có hồn. Tôi tưởng vợ chồng mình đã cùng mạng rồi. Má nó không tiền uống thuốc, tự nhiên phải chết. Con Đào không có sữa bú, cũng phải chết nữa. Vợ con chết hết, tôi còn sống làm chi? May tình cờ gặp cái rương, tôi chở về, nên ngày nay vợ chồng mình mới được như vậy. Không nên nói cho con Lý biết, nhưng thiệt nó là vị cứu tinh của mình. Hồi đó anh tính đem lại giao cho bót, em cản để mà nuôi, coi phải hay không. Nếu để cho anh đem ra bót, tự nhiên người ta giao cho nhà mồ côi, thì ngày nay nó đâu được ăn học có bằng cấp, mà chắc vợ chồng mình cũng không khá được. Khá mới khỉ, giao con Lý thì phải giao số tiền, nếu mình chặn số tiền bạc, té ra mình ăn cướp tiền bạc của con nít mới đẻ hay sao? Thà đói thì nằm co mà chịu chết, chớ qua đâu nỡ làm thói gian như vậy được. Mà không có tiền thì má nó làm sao mà mạnh mà nuôi con Đào, còn tôi đâu có vốn mà buôn bán rồi lập nghiệp như vậy. Người giao nó với tiền bạc cho mình, người ta cậy mình thương yêu nó, hoàng dưỡng nó, dạy dỗ nó cũng như con ruột mình. Anh sợ em làm không kham. Em hứa em làm được. Anh coi có phải em làm xong hết hay không. Xong chớ sao không xong. Thương Lý nên mới ra trước tòa nhận nó là con mình sanh. Nuôi nó cho ăn cho mặc giống như con Đào. Dạy nó và cho nó học thi đậu bằng cấp rõ ràng. Ba điều người ta ký thác, mình đã làm vuông tròn hết cả ba. Vậy thì thôi, chớ biết làm sao nữa. Đồ của con Lý hồi nhỏ, má nó giữ còn đủ hết hay không? Còn đủ hết. Nhưng em giữ để làm vật kỷ niệm mà chơi vậy thôi. Chớ ai nhìn nó làm con, chắc em không cho đâu. Nó là con của mình, có án tòa chứng khai sanh hẳn hòi, họ kêu nài gì được. Tôi có mong cho ai nhìn nó làm chi. Ba đứa con thuở nay chúng nó cũng trìu mến nhau nữa. Rút bớt một đứa, chắc hai đứa kia buồn. Mà vợ chồng mình cũng không vui gì. Tôi muốn giữ kỷ vật đó, làm gì tôi nghĩ bức thơ của cô nào viết mà gửi con đó. Tôi tội nghiệp cho thân phận của cô, bị việc nhà ép buộc sau đó, nên cô phải chịu đau khổ cắt ruột gan mà bỏ.